Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chỉ còn một tháng nữa Tết Giáp Ngọ 2014 trở về. Nhân dịp này, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài chuyện triết lý về con ngựa. Trong văn học Phật giáo, con ngựa được sử dụng như biểu tượng của nỗ lực chân chính nhằm biến các ước mơ trở thành các hiện thực có giá trị cho hạnh phúc của người thực tập. Trong văn học thế giới đó, con ngựa được sử dụng với nhiều hình ảnh và biểu tượng khác nhau. Ba câu chuyện sau đây đó, vừa là chuyện ngụ ngôn và cũng vừa là những câu chuyện có thật liên hệ đến hình ảnh con ngựa, và qua đó chúng ta có thể rút ra được các bài học có giá trị cho con người từ góc độ Phật học. Trên tinh thần này, chúng ta tuần tự khảo sát các câu chuyện và các bài học như sau. Chuyện 1: hai con ngựa cái và đực. Chuyện kể rằng ngựa cái ngày đêm không làm lụng gì hết, chỉ tha thẩn trên các cánh đồng. Ngựa đực đêm mới được thả cho ăn, ban ngày phải làm việc. Thấy vậy, ngựa cái chia sẻ với ngựa đực như sau: anh việc gì phải kéo cày? Giá tôi ở địa vị của anh thì tôi đã không chịu làm như thế đâu. Chủ mà lấy voi hoặc tôi sẽ tung vó đá lại cho biết. Sáng hôm sau, ngựa đực nghe theo lời khuyên của ngựa cái, không làm việc nữa. Bác nông dân thấy ngựa đực trở nên ương bướng, sợ hãi, bèn đóng ngựa cái vào vai cày, và ngựa cái phải làm việc đó thay thế cho ngựa đực. Câu chuyện ngụ ngôn vừa nêu chỉ có ba nhân vật: chủ, ngựa cái, ngựa đực. Lời thoại đó cũng diễn ra xung quanh ba nhân vật này. Câu nói của ngựa cái chưa biết phát xuất từ thiện chí hay là phá đáp, nhưng rõ ràng đó, nội dung phát biểu của ngựa cái đã làm cho ngựa đực chở chứng. Vì ngựa đực nghĩ rằng mình bị chủ bóc lột sức lao động, cho nên phải chở chứng. Chủ sợ mà không dám bắt mình phải làm việc hàng ngày nữa. Bắt chước theo lời đề nghị của ngựa cái, ngựa đực đã được rảnh thân, nhưng ngựa cái thì phải đền thân mình vào vị trí đó. Bi kịch của câu chuyện, giả sử ta chấp nhận ngựa cái nói như thế là vì thiện chí, thì cuối cùng ngựa cái lại phải lãnh đủ. Tại đây chúng ta có thể rút ra các bài học mà giá trị của nó có thể soi sáng cho việc làm và sự nghiệp của chúng ta trong cuộc đời. Bài học 1: họa của miệng xấu. Phân tích toàn bộ nội dung của câu chuyện ngắn, rõ ràng chúng ta nhận ra ngựa cái không hề có thiện chí. Ngựa cái đang làm công việc là xúi dục kẻ khác nổi loạn. Nhưng mà để làm công việc đó thì ngựa cái phải thuyết phục làm sao cho người được cảm thấy lời nói thuyết phục nổi loạn của mình là hợp lý. Và lời nói của người gái là khích tướng: nếu tôi ở địa vị của anh thì tôi không làm thế đâu. Câu nói này đó hàm ý rằng đó, anh ngố quá, anh tệ quá, anh bạc nhược quá. Lẽ ra anh là nam, anh phải làm những việc có ý nghĩa và giá trị hơn. Khi bị khích tướng, người đực trở nên tự ái. Người cái còn hiểu ra được như thế, chẳng lẽ tôi không nhận ra? Người cái còn mạnh dạn làm như thế, chẳng lẽ tôi chẳng làm được? Khích lệ người khác nổi loạn thì dễ, nhưng mà bản thân của người làm cái việc nổi loạn thì rất khó. Người kẻ dám suối thì lại không dám làm. Đằng khi giám đốc thì phải dám làm thì mới thành công. Ở đây công việc của chị ngựa cái là dám suối. Suối để cho mọi việc nó trở nên tan hoang, nó trở nên hư đốn. Bởi vì chị ấy nghĩ rằng là mình có phước, ngày và đêm chỉ tha thẩn trên cánh đồng cũng có thực phẩm ăn và có sức khỏe để tồn tại. Vì vậy chị ta chia sẻ tiền cảm của mình và mong mỏi người được và những con người khác cũng có thể có được một đời sống nhỡ nhơ như vừa nêu. Họa của miệng xấu đã làm cho ngựa cái rước các tệ hại vào bản thân mình. Trong tình huống này ta có thể nói ngựa cái đã bị gậy ông đập lưng ông từ phía người chủ. Công việc của người chủ là làm sao mỗi ngày được thành công. Và ngựa dù là đực hay cái không quan trọng, quan trọng là phải chuyên chở vận hành các công việc mà ông muốn. Do đó nếu ngựa đực chở trứng thì phải thế ngựa cái vào. Chẳng lẽ ông thế vào chỗ đó sao? Do vì khích người khác nổi loạn, người cái đã không hiểu ra được toàn cục của câu chuyện, rằng là chỉ có hai đơn vị hay là hai cá thể hợp đồng lao động với người chủ, đó là mình và người bạn khác giới phái. Nếu người ấy nổi loạn theo lời xúi dục của mình thì mình sẽ phải làm thay thế công việc đó thôi, không có sự lựa chọn khác. Nhưng mà vì khích lệ người khác nổi loạn cho nên đó, người xúi dục đó đã không đánh giá được hết toàn cục, mà chỉ đánh giá được rằng là tôi nó khích như thế để tôi hả dạ nư lòng thôi, còn hậu quả của vấn đề như thế nào thì tùy. Bốn lần thuyết giảng ở Hoa Kỳ, trung bình 2 tháng mỗi lần, vào những năm 2004, 2006, 2007, 2008, chúng tôi có cơ hội có mặt ở khoảng 100 ngôi chùa tại nhiều bang Hoa Kỳ, và có được cơ hội tiếp xúc nhiều cộng đồng, nhiều thành phần khác nhau. Một sự kiện ở hải ngoại là phần lớn những người nắm các phương tiện truyền thông, truyền hình, radio, báo và trang mạng là những người Công giáo. Họ dí bụi tung mù, khích người ta phải chống cộng. Và công thức mà họ khích là như thế này: bất cứ ngôi chùa nào không treo cờ đỏ ba sọc vàng được quy kết và chụp mũ là chùa cộng sản. Đánh vào cái hận thù của hai ý thức hệ trước và sau năm 75, Việt Nam Cộng Hòa và Việt Cộng. Những người có mặt ở Hoa Kỳ do bị thắt sủng sau năm 75 do không còn đường để làm ăn, do các chính sách sai lầm vào thời điểm đó, phải vật vã cái chết để tìm lấy sự sống, cho nên hận thù đó nó đã chất chứa trong lòng à. Thế thì chỉ cần một cái tác nhân khích vào thôi là bắt đầu các hận thù đó trỗi dậy. Cho nên khi nghe biết hoặc hoài nghi rằng chùa nào, thầy nào, sư cô nào là thân cộng, là cộng sản nói dài, là kết nối với cộng sản, lập tức nhiều người trong cơn hận thù đến biểu tình gây rối. Mặc dù biết đó là lời xúi dục đấy, nhưng mà nhiều chùa phải đành nhắm mắt làm ngơ và phải treo cờ đỏ ba sọc vàng, một chính thể không còn hiện hữu nữa. Đang khi đó, các ngôi nhà thờ của Công giáo và Tin lành của người Việt Nam hoặc của cộng đồng nước Mỹ do người Việt Nam mượn để sử dụng làm lễ, không hề có ngôi nào treo cờ đỏ ba sọc vàng. Thì bản chất người suối là không có làm. Mục đích của cái suối là gì? Phá đám thôi, gây trở ngại và làm cho hai bên đó, liên hệ đến nội dung của sự suối sẽ phải đối đầu nhau, loại trừ nhau. Và đây là công thức ngồi cười chiến thắng khi hai đối thủ với mình đó, trở thành kẻ thù. Do đó hàng ngày những người làm công việc đó lên các trang mạng cứ xúi khích nó nặng nhẹ để cho Phật giáo ở hải ngoại không dám nối kết với Phật giáo trong nước, để Phật giáo hải ngoại chống lại Phật giáo trong nước, để Phật giáo chống lại với chính thể, để Phật giáo mất đi hình ảnh tôn kính ở quần chúng, vân vân và vân vân. Những cái xúi dục như thế đã làm cho Phật giáo bị phân hóa và trở thành gần như 11 giáo phái trong cộng đồng của Hoa Kỳ hiện nay. Do đó có mặt ở trong cái bối cảnh mà sự xúi đã làm cho các bên có liên hệ hiềm khích, chúng ta phải hết sức tỉnh táo nhận diện vấn đề để không trở thành nạn nhân và cũng không trở thành là đối tượng bị người khác ghét bỏ. Bài học 2: gieo gió gặt bão. Ở đây đó, ngựa cái đã phải gặt lấy cái hậu quả rất nghiêm trọng, đó là phải nai rưng ra mà làm công việc mà mình trước đây đã chỉ trích, và trước đây mình đã xúi dục ngựa đực thoát ra khỏi cái việc đó bằng sự chở chứng và nổi loạn. Nhân quả theo Phật giáo đó là một cán cân rất công bằng, luật pháp là một cán cân nhân quả tương đối. Giá trị của luật pháp với tính tương đối đó đã không thể phản ánh đúng được những điều mà con người càng đạt được, càng được bảo vệ. Nói chung là công bằng xã hội. Cái công bằng xã hội do luật pháp xây dựng là rất tương đối. Cán cân đúng và sai đó, nó thiên vị theo cái quyết định luật của quốc hội ở các quốc gia, hay nói chung là của chính thể đó. Cho nên có nhiều luật đã biến cái sai thành đúng, cái đúng thành sai. Và sống ở trong một cái cơ chế luật tương đối như thế, chúng ta phải chấp nhận các cái biến động mang tính tương đối, ảnh hưởng hoặc tiêu cực hoặc tích cực đến bản thân và những người thân của mình. Gió và bão là một tiến trình phát triển. Cát và sa mạc có mối quan hệ cùng tính chất, một bên là ít nhưng mà tích tụ nhiều trở thành cái lớn cùng tính chất đó. Nhân và quả cũng như thế. Ngựa cái chẳng biết làm gì ngoài nghiêu nghiêu, ngông ngông, tha thẳng trên các cánh đồng, chỉ biết nói xấu, xúi dục. Kết quả là chị ngựa cái phải chịu một kết cục rất là bi thảm. Và điều này cho chúng ta nhận xét rằng là hễ ai sắp tâm hại người khác, cuối cùng sẽ rước họa về thân mình. Điều này trong kinh 42 chương, Đức Phật đưa ra một ảnh dụ giống như người ngửa mặt lên phía mặt trời phun nước miếng. Nước miếng không đến được trời cao, ngược lại rớt trên mặt mình và biến mặt mình trở thành bị nhơ uế. Đồng thời cũng kinh này mô tả người nói việc xấu, làm việc xấu, tán đồng, xúi dục, ủng hộ hết làm việc xấu cũng giống như cầm đuốc đi ngược chiều gió. Lửa đó chưa đốt cháy được, chưa hại được người mà mình truy đuổi, tai và cơ thể mình đã bị nám, phỏng và thậm chí bị cháy rồi. Đó là hai ảnh dụ khá ấn tượng mô tả về tác hại của tư duy xấu, lời nói xấu, hành động xấu. Trong đời sống thực tiễn đó, không phải lúc nào người có tư duy xấu, lời nói xấu, hành động xấu là lập tức gặt lấy các hậu quả xấu. Cho nên họ không tin rằng nhân quả là một quy luật công bằng. Nếu khéo léo, ma mảnh, tinh vi, xảo quyệt thì những cái xấu đó từ tư duy, lời nói, việc làm chỉ trổ quả ở cái thời điểm gần cuối cuộc đời thôi. Nghĩa là họ có thể qua một đường luật pháp 10 năm, 20 năm, 30 năm, và trong suốt mấy chục năm qua bằng luật pháp và khéo léo che đậy, dùng những cái trợ duyên thuận lợi cho họ để cho các nhân xấu không có cơ hội được chín mùi, đã làm cho họ nghĩ rằng họ mới chính là cán cân của luật pháp, đúng và sai nằm ở họ thôi. Cho nên những người như thế lại tiếp tục lúng lúc sâu trong con đường tội lỗi. Nếu hiểu được nhân quả, chúng ta sẽ nhận thức được rằng bất kỳ ai làm người khác khổ đau thì cũng không vì thế mà mình được hạnh phúc. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta sẽ không xúi dục, tán đồng, hỗ trợ, ủng hộ dưới bất kỳ hình thức nào, bất kỳ một chủ trương, lời nói, việc làm, ứng xử nào có hại cho mình, cho người ở hiện tại và tương lai. Do đó nhớ đến công thức gieo gió gặt bão, chúng ta cần phải thể hiện chánh niệm, làm chủ các giác quan, làm chủ các phương tiện hành vi, làm chủ các cơ quan tạo nghiệp để ta khỏi phải hối hận về sau này. Bài học qua, bản lĩnh của tâm, tầm và đức. Câu chuyện nổi loạn của chú ngựa đực đã không dẫn đến một cái kết cục có lợi cho ai. Chú ấy bị chủ ghét, và trong tình trạng trợ chứng, chủ biết rất rõ ứng xử đối lập đã làm cho chủ giảm đi giá trị. Và đồng thời đó, ngựa chứng có thể có những hành vi sai lầm nghiêm trọng hơn, cho nên chủ đã nhường một bước và thay thế ngựa cái vào. Đối tượng đã xúi dục tình trạng đó nổi loạn. Vì là kẻ xúi dục cho nên ngựa cái không có được bản lĩnh đó. Người xúi người khác rất dễ, nhưng mà làm mới khó. Khó ở chỗ làm nó liên hệ đến luật pháp. Ở hải ngoại rất nhiều người chủ trương chống cộng, xúi dục chống cộng, nhưng mà xúi thôi, Ai ngu dại nhào đầu vô thì bị luật pháp cầm đầu ráng chịu. Để cho sự chui đầu vào những chỗ chết đó được thực hiện thì những kẻ xúi dục rất là khôn ngoan, họ có thể trao tặng các giải thưởng, các bằng khen, các khích lệ, các tán dương. Khi các tôi con người được xích xoa bởi những lời khen và tán thưởng đó, người ta nghĩ rằng là mình đang làm một nghĩa cử cao thượng, cho nên dấn thân làm với một niềm hy vọng rằng là tôi sẽ làm thay thế được, thay đổi được cái tình huống tệ hại nào đó, và tôi đang góp phần làm nên lịch sử. Nói cái khác là người xúi dục khéo léo sẽ biết phát họa ra một cái bong bóng ảo về tính giá trị và thành quả mà những người nạn nhân bị người đó xúi dục đó tin rằng việc làm đó là thật sự có ý nghĩa, mà trên thực tế có thể là không, hoặc được chứng minh là ngược lại. Người chủ trong tình huống này có bản lĩnh dàn xếp cho một việc được im, và dàn xếp đây là sự thay thế thôi. Bởi vì người chủ thấy rất rõ cái công việc của ngựa là chuyên chở, là cày cấy, có lẽ nó gắn liền với số phận của con ngựa từ khi con ngựa có mặt trên hành tinh này. Vấn đề là cho con ngựa cày cấy bao nhiêu là vừa, kéo xe chở người và chở vật bao nhiêu là thích hợp về sức nặng cũng như là tính thời gian, và để chăm sóc sức khỏe cho ngựa, để ngựa tiếp tục làm công việc đó, thì chăm sóc thế nào được xem là một tán thưởng thích hợp. Ở đây nếu chủ ngựa nghĩ rằng tôi bị kẻ dưới nổi loạn, với quyền hành tôi có trong tay, tôi triệt hạ, tôi cầm tù, tôi trừng phạt, tôi thanh toán, tôi giết ngựa, thì dễ dàng người chủ ngựa làm được việc đó vì toàn bộ quyền bính nằm trong tay. Nhưng ở đây đó, người chủ rất là khôn ngoan, biết rất rõ công việc của mình không phải là giết ngựa, mà công việc của mình là làm sao cho ngựa phục vụ được các mục đích mà mình muốn. Đó là bản lĩnh. Bản lĩnh không chưa đủ, nó đòi hỏi đến tâm, tầm và đức. Tâm á, là tấm lòng. Khi tấm lòng được thiết lập ở trên nền tảng của luật và các giá trị cao quý đó, thì người lãnh đạo của một quốc gia, tổ chức sẽ không lợi dụng những người dưới trướng của mình, mà biết phân định rõ vai trò, vị trí, những đóng góp, cơ hội thăng tiến, sự tưởng thưởng, để cho những cái tình trạng nổi loạn đó không có cơ hội xảy ra. Tâm á, là một kiến thức nhìn xa, hiểu rộng, quy mô, vĩ mô, để có thể nối kết các nhân tài với nhau, nhờ đó mà cái công việc với lý tưởng cao quý đó có thể trở thành những hiện thực. Đức là những hy sinh, tấm lòng vĩ đại, vô ngã, vị tha, cao cả, độ lượng, bao dung, giúp cho những người ngang mình, trên mình, dưới mình, thậm chí là kẻ thù và đối thủ của mình, thể hiện khẩu phục, tâm phục, để có thể nếu không trực tiếp hợp tác làm cho nhau được tốt thì không có kháng cự, đối lập, chống đối lẫn nhau. Thể chế dân chủ ngày nay đó có cái hay là đề cao nhân quyền, mà trong đó cái quyền tự do của con người là quan trọng hơn. Nhưng nhân tự do cũng có cái giá của nó. Chúng ta đã chứng kiến các nước phương Tây tự do phải đối diện với những sự nổi loạn. Gần đây chúng ta chứng kiến sự biểu tình chống đối chính phủ của đảng Dân Chủ, tức là đảng đối lập chính ở tại Thái Lan suốt một tháng qua. Và điều này nó có từ cái gốc rễ lật đổ cựu thủ tướng Thaksin vào năm 2006, cũng do đảng Dân Chủ cầm đầu. Trong vòng 20 năm qua, đảng Dân Chủ chưa từng thắng cử, mặc dù đảng này là đảng chính trị có lâu đời nhất tại đất nước Thái Lan. Bây giờ thì đảng phải khích lệ người dân xuống đường biểu tình, và nhân dân đó là điều chỉnh dân chủ, không tin vào cái thể chế dân chủ đang hiện hữu mà vốn thân với chế độ của cụ Thaksin, của thủ tướng, hoặc là do ông ấy điều hành từ xa, để trên thực tế là loại trừ bằng phương pháp không hợp tác với đảng được xem là đối thủ hoặc kẻ thù của mình. Và điều này đã làm hình ảnh của đất nước Thái Lan trở nên tồi tệ, nền kinh tế của Thái Lan trở nên bị ngạt thở chết. Du khách của Thái Lan vốn được xem là mạnh nhất gì ở Đông Nam Á, bây giờ bị giảm đi khá đáng kể. Và nếu tình hình này tiếp tục diễn ra thì sự nội chiến và những cái khủng hoảng từ chính trị đó ảnh hưởng đến văn hóa, giáo dục, kinh tế, xã hội và các quan hệ dân sự là rất lớn, và thậm chí có thể kéo dài đến là vài thập niên. 80 năm qua, Thái Lan đã có ít nhất là gần 20 lần đảo chính do quân đội can thiệp. Rất may lần này thì quân đội đang đứng vai trò trung lập, do đó dùng đức để ứng xử đó thì trước sau gì đó người có đức cũng có thể cảm phục được người đối lập. Và trong trường hợp đã nỗ lực hết mình rồi mà người đối lập vẫn không tâm phục khẩu phục thì đành phải bó tay chấm cơm thôi. Vì trước tình thế như thế, Đức Phật cũng đành phải phát biểu một trong ba điều Ngài làm không được, đó là không thể độ những người không có duyên. Không có duyên tức là cho rằng mình hơn Đức Phật, mình đã chọn đúng con đường triết học Phật tôn giáo rồi, không có nhu cầu để nương tựa vào tâm linh cao siêu của Đức Phật, và nghĩ rằng là mình có thể tự làm cái việc đó mà không cần phải trở thành Phật tử hay thực tập theo những lời dạy cao quý của Ngài. Hoặc vì tự ái, hoặc vì tự cao, hoặc vì tự trọng, và nhiều cái lý do khác nữa vốn có thể gây trở ngại và làm cho cái cửa ngõ nhận thức của chúng ta bị khép lại, bị khóa lại, bị xiềng xích lại, do vậy không còn cơ hội để tiếp nhận những cái gì cao quý hơn. Tâm, tầm và đức sẽ giải quyết được các vấn nạn, giải quyết được các khủng bố, khủng hoảng, giải quyết được các rối loạn xã hội, để làm cho xã hội và tổ chức ngày càng được ổn định, phát triển theo hướng bền vững. Chuyện 2, lừa và ngựa. Chuyện kể rằng một thương gia rất giàu có, trong một chuyến kinh doanh dẫn theo một con lừa và một con ngựa. Ông đã chất hàng hóa tất cả lên lưng con lừa và một ít còn lại lên lưng con ngựa. Dưới sự điều hành của chủ thương gia, đi được một đoạn, chú lừa mệt quá nên nói với chú ngựa rằng: "Hãy giúp tôi mang một ít hàng với. Hàng nhiều quá tôi không thể mang nổi." Ngựa lý sự: "Đó là chuyện của anh, không phải chuyện của tôi. Ai biểu anh sanh ra làm kiếp lừa mà chi? Đã làm lừa thì phải mang nặng, đừng than vãn." Lừa nài nỉ: "Tôi van xin anh, anh hãy giúp tôi với. Tôi và anh cùng là chủng loại, phải dùng sức mạnh của mình để chuyên chở hàng hóa. Tôi biết ơn anh nhiều lắm nếu anh giúp tôi phen này. Người trả lời: không, không thể có chuyện đó đâu. Việc anh phải làm, việc tôi làm, chúng ta không can hệ gì nhau. Vì chở quá nhiều hàng hóa, đường thì lại quá xa, nỗ lực gắng sức thêm vài đoạn nữa, lừa đã đuối sức và ngã quỵ chết. Chủ thương gia liền lấy hết đồ trên lưng ngựa, trên lưng lừa chất qua lưng ngựa, sau đó lột da chú lừa để lên lưng ngựa, rồi dùng gậy thúc ngựa đi. Thế là từ thời điểm đó, ngựa la thét lớn: tại sao là tôi phải mang những thứ này chứ, thưa ông chủ? Thương gia trả lời: này bạn ngựa, nếu không phải là mày thì còn ai vào đây nữa, chẳng lẽ tao phải làm công việc này sao? Ngựa lý sự: lừa khỏe như vậy mà còn mang không nổi, làm sao tôi mang nổi, trời ơi. Câu chuyện triết lý này đó có ý nghĩa giáo dục rất lớn. Bài học cốt lõi của câu chuyện là tình tương thân, cái tính trách nhiệm liên đế, sự giúp đỡ lẫn nhau trong những hoàn cảnh ngặt và nghèo, vốn có thể làm cho tất cả đó được nhẹ nhàng thoát ra khỏi những khốn khó, vươn lên trong đời sống, giải quyết tất cả các vấn nạn của bản thân, gia đình và xã hội. Câu chuyện này chúng ta có thể rút ra được một số bài học như sau. Bài học 1: đừng thờ ơ trước nhu cầu trợ giúp. Ở đây chú ngựa đã có lối ứng xử đèn nhà ai lấy tỏ. Do vì quan niệm đó, ngựa đã nghĩ rằng tôi không phải có trách nhiệm gì để giúp đỡ lừa, vì tôi không phải là lừa. Là lừa phải làm công việc do chủ sắp xếp, đó là chuyên chở các hàng hóa. Nên nỗi khổ, nỗi đau, nhọc nhằn, vất vả của lừa tôi không cần phải chia sẻ hoặc gánh vác. Lối suy nghĩ đó đã làm cho lừa kết thúc đời sống, và ngựa phải vác lấy tổng số các hàng hóa trên lưng của mình, thay vì chỉ là một phần rất nhỏ. Và nếu giúp cho chú lừa thì chừng lắm ngựa chỉ vác thêm 1/3, vẫn nhẹ hơn rất nhiều lần so với tình trạng khi lừa chết ngựa phải vác luôn cả hai. Theo học thuyết nhân duyên được Đức Phật giảng dạy, mọi thứ lớn và nhỏ trên cuộc đời này, quá khứ, hiện tại và tương lai, đều có sự tương quan, hay nói cách khác là có liên can lẫn nhau. Cái khó khăn của chúng ta nằm ở chỗ là chúng ta không nối kết được tính tương quan và liên can đó. Cho nên chúng ta cứ ứng xử một cách thiển cận theo luật rằng tính cá nhân là quan trọng, được luật pháp tôn trọng. Cho nên tôi không cần phải can dự vào nỗi khổ niềm đau của người khác, và tôi cũng không cần phải nỗ lực tháo mở giúp đỡ gì hết. Ai chết sáng chịu. Và miễn là tôi không bị hề hấn gì thì thôi. Chuyện Ngụ Ngôn đã đưa ra cái kết cục như là một kịch tính. Tính kiên trì, gian sinh, năn nỉ, phân tích của lừa đã trở nên không có kết quả. Ngựa hãnh diện tự hào rằng tôi không phải là lừa, cho nên tôi không làm công việc đó. Và do vậy ngựa tự cho mình đứng ngoài cuộc, kết quả rất xấu. Cho nên ngựa phải chịu một phen khốn đốn, đi một con đường rất dài. Cái mai của con ngựa cũng là cái trở ngại của nó. May là đi con đường dài với tổng số hàng hóa gấp đôi trên lưng nó không chết. Nhưng họa cho nó là nó phải nhớ cái bài học đó trọn đời, và nó mệt mỏi với một cái hành trình do nó dửng dưng với nỗi khổ người khác, và cuối cùng nó phải nai lưng ra chịu đựng những nỗi khổ đó thay thế. Nói cách khác, nếu ta không mở lòng giúp ai thì đừng có cầu mong rằng khi hoạn nạn ta được người khác trợ giúp. Người chỉ biết sống cu kỳ một mình, nhỡn nhơ hưởng các cái phúc lạc và những thuận duyên trong thời gian mà mình đang lên voi, thì lúc xuống chó chúng ta có cầu xin người khác, người khác chỉ khoạt nhổ hoặc là lẳng lặng làm ngơ thôi, chứ ít có ai bận tâm trợ giúp mình. Đó cũng là một phần nhân quả trong ứng xử. Khi thấy được tính tương quan, Đức Phật dạy chúng ta phải mở lòng từ bi. Ứng dụng cụ thể nhất của lòng từ bi là chia sẻ nỗi khổ niềm đau của tha nhân bằng tinh thần vô ngã và lòng vị tha. Cho nên người tu học Phật khi làm một việc thiện qua bố thí, cúng dường, giúp đỡ, không có nhu cầu mặc cả phước báo, vì điều đó là không cần thiết. Quy luật nhân quả sẽ quyết định lấy cái kết quả lệ thuộc vào cái động cơ của tâm, giá trị của hành động và kết quả của hành động mang đến cho đối tượng được trợ giúp trong các tình huống cụ thể. Do đó ta có mong cầu cũng bằng thừa, không mong cầu không vì thế mà nó không đến. Không phải do mong cầu mà kết quả tốt lành á đến với ta nhiều hơn. Tốt hay xấu, nhiều hay ít, lâu hay ngắn, hoàn toàn lệ thuộc vào duyên trên tác động với nhau. Rồi nhận thức này giúp cho chúng ta nỗ lực, không bàng quan, thờ ơ, dửng dưng trước nỗi khổ niềm đau của cuộc đời. Và người tu học Phật theo tinh thần dấn thân Phật dạy, chúng ta trở nên năng động hơn và có tinh thần vị tha hơn. Bài học 2: quan sát, lắng nghe, hiểu và giúp đỡ. Đó là một tiến trình của hành động từ bi. Quan sát để chúng ta có cơ hội, trước nhất là hiểu chính mình, hiểu hoàn cảnh của người khác, hiểu những nỗi khổ niềm đau, và điều đó nó khơi mở cái lòng bi, tức là chua xót trước nỗi khổ và bất hạnh của những người kém may mắn hơn. Bi phải đi đầu. Từ đó lòng từ sinh hoa kết trái, vì chúng ta sẽ biến cái nỗi bi cảm đó thành những hành động nhập thế rất cụ thể. Ở đây giá mà chú ngựa đã không dửng dưng biết quan sát tình huống, cũng là mang kiếp, lông, sừng, khung vác, cày cấy, chuyên chở giống nhau, thì lừa đang bị vất vả và kiệt sức, ngựa sắn tay vào giúp đỡ. Đằng này ngựa còn nói thách, nói chọc tức rằng anh mang nghiệp đó, sanh ra làm con lừa thì phải chịu chuyên chở thôi chứ không có than vãn. Rồi lâm vào hoàn cảnh như thế thì ngựa cũng than vãn giống như lừa. Ngựa lừa khỏe như vậy mà mang không nổi, sao tôi có thể mang nổi, trời ơi. So ra hai lời than vãn của lừa và ngựa, lừa vẫn tốt hơn. Lừa không than vãn đến độ như thế, chỉ nài nỉ gian xin bạn của mình giúp đỡ thôi. Nhưng khi không ai giúp đỡ thì lừa cũng không hề sỉ vả, mắng nhiếc, hận thù, mặc cảm. Lừa ra đi một cách nhẹ nhàng để lại mọi thứ sau lưng. Đã khi ngựa cố lâm một hoàn cảnh tương tự thì than trời trách đất này và kia, than giảng lý sự với chủ, như rồi chủ trả lời lại như là một phản ứng nhân quả: chẳng lẽ tao phải làm công việc khuôn vắt này sao? Do đó khi thực tập lòng từ bi, lắng nghe những chia sẻ bao gồm những nỗi khổ, niềm đau, hoàn cảnh khốn khó, ta bắt đầu khởi sanh lòng cảm thông. Cảm thông nó giúp cho chúng ta hiểu rõ được hoàn cảnh, từ đó có những nỗ lực để ứng phó tình huống, hoặc tốt hơn là giải quyết vấn đề. Nếu chú ngựa biết thương tình người đang vất vả, mà bản thân mình á, có giúp đỡ trong tình huống này cũng không làm cho mình bị khốn đốn, thì việc giúp đỡ đó cũng chẳng mắc mắc vào đâu. Cả hai cùng khỏe, công việc có kết quả tốt, chủ được vui. Đằng này đó, vì không giúp đỡ lẫn nhau cho nên lừa chết ngựa phải lãnh đủ. Nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì có lẽ là cuộc đời này sẽ khó có thể được phát triển. Nếu ai cũng có thói quen suy nghĩ rằng việc tôi làm, vì người khác có nhờ tôi cũng không chia sẻ trách nhiệm, thì cái kết quả nó cũng rơi vào tình trạng giống như câu chuyện triết lý này thôi. Cho nên ai có tinh thần cá nhân, ích kỷ, nghĩ về mình, lợi ích nhóm, thì hãy suy gẫm thật kỹ câu chuyện triết lý và cái kết cục của nó, nhắm mắt làm ngơ, bịt tai trước những lời than giảng mệt mỏi cầu cứu của tha nhân, thì lâm vào hoàn cảnh tương tự, đôi lúc chúng ta lại còn bị tệ hại hơn, thảm họa hơn. Bài học qua trải nghiệm: khi một quả xấu đã trổ thì việc kêu trời trách đất cũng không giải quyết được vấn đề gì. Ở đây nhân quả là nhãn tiền. Lừa đã chết do vì thiếu sự trợ giúp, ngựa phải vất vả thay thế vào lừa như là cái hậu quả xấu. Đang khi đủ sức để giúp lại không giúp, cho nên cái kết cục trở nên rất là thảm bại. Do đó ít nhất ta học được bài học ở chú lừa là nỗ lực nhờ trợ giúp. Khi không còn một cái cơ hội nào để thay đổi được tình huống thì hoan hỷ chấp nhận như thế để trả hết cái nghiệp, chứ không than vãn trách trời trách đất gì hết đó. Vì trời không có thật, đất không thể nghe được, nghiệp của con người tạo, con người phải giải quyết nó. Giải quyết có kết quả hay không đó là một chuyện khác, nhưng ít nhất phải có cái nỗ lực. Không có nỗ lực đó, thì không thể nào có được thành công. Con lừa đã nỗ lực hết mình, nài nỉ, van xin và thể hiện cái nhu cầu trợ giúp, nhưng rất tiếc là cái sự trợ giúp đó nó đến quá muộn, và do vậy mọi thứ đã trở nên tồi tệ. Do đó đang khi tìm một nhu cầu trợ giúp, chúng ta không được quyền tự ái. Tự ái dân tộc, tự ái cái tôi xã hội, tự ái do mặc cảm, tự ái do cống cao, vân vân, đều là những thứ dẫn đến cái sự tự sát thôi. Đức Phật dạy chúng ta nghệ thuật là giáp mặt cuộc đời, đánh giá những bế tắc trở ngại mà mình đang vướng phải để truy tìm nguyên nhân. Chỉ tìm nguyên nhân rồi, ta phải có một cái niềm lạc quan rằng là hạnh phúc sẽ có mặt khi nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân của nó không còn nữa, và phải làm nó bằng một tiến trình, đó là có phương pháp. Hai sự trải nghiệm ở đây là hoàn toàn khác nhau. Trải nghiệm của lừa là hoan hỷ ra đi, trải nghiệm của ngựa là vất vả khổ cực và khổ tâm vì chẳng có ai giúp, chẳng ai thương tình. Chúng ta làm ngơ được nỗi khổ người khác thì người khác cũng làm ngơ tương tự khi ta lâm vào hoàn cảnh tương tự, hoặc nhiều hoặc ít thôi. Than vãn sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau có chiều hướng gia tăng, tăng nhiều hơn. Đang khi bản chất của khổ đau đôi lúc không nhiều đến thế, các cảm thán từ làm cho các động từ đau khổ đó nó được chuông sình, giãn nở, cường điệu hóa và làm chủ được các tính từ, các trạng ngữ của cảm xúc, chúng ta sẽ làm chủ được thân và tâm. Cho nên trong một hoàn cảnh bế tắc trở ngại, thay vì than vãn, ta điềm tĩnh quan sát, truy tìm nguyên nhân rồi nỗ lực giải quyết vấn đề. Chuyện 3, mua sương ngựa thiên lý. Đây là câu chuyện có thật ở trong Chu Sử, diễn ra vào thời Chiến Quốc, được cổ học Tinh Hoa trích dẫn lại. Chuyện kể như sau: nước Tề đánh nước Yên, giết được vua Yên. Người Yên để phục quốc đã lập thái tử tên Bình lên làm vua, lấy hiệu là Chiêu Vương. Sau khi lên ngôi, Chiêu Vương thương dân, lo việc nước, cầu người hiền tài. Một hôm gọi Quách Ngỗi vào chia sẻ rằng: nước Tề nhân dịp nước ta bị loạn sang đánh chiếm nước ta. Ta biết rõ rằng nước ta nhỏ, dân ta yếu, thật khó lòng mà báo thù. Song chẳng nghĩ rằng nếu những người giỏi trong nước cùng lo toan việc nước, mai ra thù sẽ được rửa sạch, sự sỉ nhục của tiên đế ngày xưa được kết thúc. Chí nguyện của quả nhân là như thế. Tiên sinh xem ai là người tài giỏi, hãy để ta cùng, hãy để ta mời cùng lo việc nước thì hay biết chừng nào. Quách Ngỗi chia sẻ: ngày xưa có một ông vua đưa 1.000 vàng cho một quân, cho một quan hầu cận đi tìm mua con ngựa thiên lý chạy xa 1.000 dặm. Quan hầu cận này đã nhận của nhà vua 1.200 lượng vàng để tìm kiếm và mua. Sau khi hỏi thăm, tìm đến được nơi, ngựa thiên lý đã qua đời. Anh ta đành mua bộ xương ngựa 500 lượng vàng đem về. Vua thấy thế rất cả giận. Anh ta thưa: ngựa chết còn quý mà mua như vậy, huống chi là ngựa còn sống. Bẩm đại vương, tôi tin chắc rằng nay mai trong thiên hạ người ta sẽ đem nhiều con ngựa thiên lý đến bán cho nhà vua. Quả nhiên chưa đầy 6 tháng, người ta đã đem rất nhiều tuấn mã đến cho nhà vua. Nay cũng vậy, nhà vua muốn được ngựa giỏi thì trước hãy dùng tôi như là một bậc hiền tài. Vua Chiêu Dương đã tin dùng. Quách Ngỗi tiếp tục chia sẻ: những người giỏi hơn tôi trong nước chúng ta khi thấy tôi được đại dương sử dụng, chắc chắn sẽ không ái ngại đến đây để chầu và được cơ hội phục vụ cho đại vương. Chiêu Vương dùng Quách Ngỗi, trọng Quách Ngỗi như thầy của mình. Quả nhiên chẳng bao lâu, những người giỏi ở các nơi tranh nhau sang nước Yên để đầu quân. Vua Chiêu Vương ủy thác mọi việc lớn nhỏ cho những nhân tài đó. Sau nước Yên đã trở thành một nước thật sự hùng cường và thịnh vượng. Câu chuyện có thật ở trong Chiến Quốc là một bài học rất quý về nghệ thuật sử dụng nhân tài. Ở đây việc sử dụng nhân tài của vua Chiêu là trước nhất tìm kiếm, ghi nhận, trọng dụng, tán thưởng những nhân tài ở gần mình. Và bằng cách này đó, chính sách đó, chiến lược đó được đồn đãi trong dân gian, làm cho các nhân tài mức độ tương đương hoặc cao hơn nghe biết, lòng cảm phục, liền đến để có cơ hội được giúp đỡ. Đây là nghệ thuật phát huy sức mạnh của những người tài giỏi để giúp cho họ có cơ hội phụng sự đất nước. Rõ ràng Chiêu Dương không phải là một người giỏi. So về tài năng, ông ấy phải tôn Quách Ngỗi làm thầy của mình. Nhưng cái tài năng của Chiêu Vương nằm ở chỗ là biết lắng nghe các hiến kế có giá trị và biết làm theo các hiến kế đó để cơ hội phục nước và phục thù được thành công. Lãnh đạo với vai trò thủ tướng, tổng thống, chủ tịch nước, vua, hoàng hậu hay nữ hoàng cũng không cần thiết phải giỏi như các tướng, vì giỏi như các tướng chỉ làm được công việc tướng, chỉ khó mà làm được công việc của vua. Tướng tạo ra vua, bảo vệ vua, nhưng vua phải thông minh ở một mức độ có thể thấy rõ được tài năng của các tướng, sử dụng đúng tình huống thì vua đó trở nên minh quân và công việc cai trị quốc gia của vua đó sẽ trở thành thành công. Đây là điều mà các thiền sư Việt Nam gọi là vô vi cư điện cát, thiên hạ tức thái bình, tức là sống ở trong cung vàng điện ngọc, thấy như thông dong tự tại, không việc làm, không làm việc gì hết, mà thiên hạ trong nước trở nên thái bình, thịnh vượng, phát triển bền vững, là bởi vì biết trọng người tài. Không có nước nào không có nhân tài. Không phải người lãnh đạo đứng đầu một quốc gia nào cũng biết sử dụng nhân tài. Người hẹp hòi đó thì sợ nhân tài, lỗi trừ nhân tài, trù dập nhân tài, đi đập nhân tài, gây khốn đốn cho nhân tài, bỏ nước mà đi. Kẻ có chiều sâu sẽ không thấy nhân tài là mối đe dọa, ngược lại tạo cơ hội cho nhân tài phục vụ mình. Các tỷ phú lớn trên thế giới phần lớn chưa có được cử nhân. Làm việc dưới trướng của các tỷ phú đó gồm có nhiều giáo sư tiến sĩ, nhiều nhà nghiên cứu, nhiều người giỏi được trả lương hậu hĩnh. Và có nhiều người giỏi và tài đó, là ta cũng chẳng cần bận đến các cái tưởng thưởng về vật chất nữa. Họ chỉ cần chất xám của họ được sử dụng đúng cách, được ghi nhận là có giá trị, được có cơ hội để phụng sự cho mọi người thôi. Nơi nào chính sách trọng dụng nhân tài không được thực hiện đó, thì nơi đó hiện tượng chảy máu chất xám ra nước ngoài đó chắc chắn phải có. Sau khi Liên Xô tan rã, nhiều khoa học gia hàng đầu của Liên Xô đã sang Mỹ định cư, vì tiền mà chính phủ Mỹ trả lương cho họ quá hậu hĩnh, có thể bằng đến vài trăm lần so với đồng tiền nơi mà họ được sinh ra. Yêu nước cái nào đi nữa, người dân cũng phải có những so sánh. giữa chính sách sử dụng nhân tài trong nước và nước ngoài. Không phải có những quốc gia không biết trọng dụng nhân tài, nhưng vì cái nguồn tài nguyên và cái nguồn tài chính của quốc gia đó quá nghèo, cho nên dầu vẫn biết nhân tài là đáng được sử dụng, nhưng không có được cái nguồn ngân sách để mà chu cấp nuôi dưỡng nó, cho nên nhân tài phải đành lòng ra đi thôi. Quốc gia nào cũng có những hiện tượng như thế. Đào tạo nhân tài là một quá trình dài. Sử dụng nhân tài đó là hưởng lấy cái thành quả thôi, mà thậm chí là không cần phải trải qua giai đoạn đầu tư và đào tạo. Ấy thế mà có nhiều nước vẫn không bận tâm đến việc sử dụng nhân tài, cuối cùng phải để lệ thuộc cái công nghệ nước ngoài, dịch vụ nước ngoài, mà chúng ta trong nước phải trả một cái giá đắt đỏ hơn. Và kết quả là người dân trong nước tiếp tục đi làm đầy tớ cho những nhân tài ngoại quốc thôi. Ở đây chính sách là sử dụng nhân tài gần để chiêu dụ nhân tài xa. Đó là một tấm gương phản chiếu thôi. Tấm gương này có hiệu quả lớn. Kết quả là lời hiến kế của Quách Ngõi đã được vua trọng dụng, nhân tài tứ xứ về phụng sự cho nhà vua. Việc phục nước không trở nên là một nỗ lực quá khó khăn. Các nỗ lực thành công trong việc sử dụng nhân tài, dầu trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tôn giáo hay dân sự, nói chung cũng đều có cái ý nghĩa như vừa nêu và có kết quả như vừa nêu. Bài học 2: lãnh đạo cần biết lắng nghe và quyết đoán đúng. Trong câu chuyện chúng ta thấy khi nghe Quách Ngõi hiến kế, triều vương á, dùng những cái từ rất là khiêm tốn: quả nhân kẻ hèn mọn này. Thay vì nghĩ rằng là trẫm, ta là vua và các quan đại thần, dù được vua tin dùng cỡ nào, khi một hiến kế cái gì đó là phải quỳ mọp xuống dân sớ để tấu trình. Nếu không khéo, các nhà vua cảm thấy bị tự ái, nghĩ rằng đây là kẻ khi quân, có thể dẫn đến tình trạng bị chu di tâm tộc nữa là khác. Vì lòng yêu nước, vì biết trọng nhân tài, chiêu quân đã rất khiêm tốn và tôn Quách Ngõi làm thầy của mình và đã làm theo những hiến kế đúng đó. Thì đó là cái hay của nhà lãnh đạo: không tự ái, không cho rằng mình là số một. Khổng Tử có lần tập hợp các đệ tử lại, câu phát biểu của ông đại khái như thế này: về lĩnh vực A, ta không bằng học trò A. Về lĩnh vực B, ta thua kém học trò B. Về lĩnh vực C, ta không phải là chuyên gia như học trò C. Về lĩnh vực D, ta tệ hại hơn học trò D đó rất nhiều. Nhưng tổng hợp lại các lĩnh vực đó, ta hơn cả các học trò. Đó là điều quan trọng, đó là biết tổng hợp. Cái mặt mạnh của những người cộng sự, hợp tác, để cho họ có được cơ hội tối đa trổ tài, làm cho đất nước ngày càng được đi lên, làm cho tổ chức ngày càng được hùng mạnh. Cái vai trò của nhà lãnh đạo nằm ở chỗ đó. Nhà lãnh đạo nào mà quá giỏi, không nhờ bất kỳ ai trợ giúp, chắc chắn sẽ trở thành là độc tài, khó chịu, tự ái và không thích ai sửa lương mình, và đặc biệt là rất tối kỵ các nhân tài khác có trình độ năng lực tương đương hoặc cao hơn. Các nhà lãnh đạo chính trị ở các quốc gia cũng không nhất thiết phải giỏi hơn các bộ trưởng. Các bộ trưởng không nhất thiết phải giỏi hơn các chuyên gia trong bộ của mình. Những người cầm quyền lấy mực á, chỉ làm sao biết chiêu hiền đại sĩ, có chính sách tưởng thưởng, biết quyết đoán đúng để làm những việc đúng, nhờ đó mỗi người có được cơ hội để đóng góp tối đa, chừng đó thôi là thành công rồi. Về tài, Lưu Bị không bằng 1% của Khổng Minh. Về võ thì Lưu Bị không thể nào sánh bằng Quan Công. Nhưng Lưu Bị đã biết khôn, tập hợp các nhân tài này làm việc dưới trướng của mình. Nhờ đó mà Lưu Bị thành công. Đang khi Tào Tháo giỏi gấp 10 lần so với Lưu Bị, Tào Tháo đã không thể giữ được các nhân tài. Trước khi đến Lưu Bị, Quan Công đã từng đầu quân Tào Tháo. Rồi cuối cùng Quan Công phải phục vụ Lưu Bị để đền trả ơn xưa. Quan Công đã tha chết cho Tào Tháo. Đó là ân nghĩa của những anh hùng trong những ứng xử giang hồ được ghi lại trong thời Tàu Quốc Chí. Sau khi Lưu Bị chết, với cái khéo léo khi còn sống, ông đã làm cho Khổng Minh tiếp tục phò con trai yếu đuối và hôn quân của mình. Cũng là một cái hay của Lưu Bị, tức là biết sử dụng người. Đa khi nếu nhà lãnh đạo có lòng chân chất, có tấm chân tình quan tâm đến tha nhân, thì việc sử dụng các hiện tài chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho số đông, thay vì chỉ là cho lợi ích nhóm. Lãnh đạo nào biết lắng nghe, quyết đoán đúng đó, thì có cơ hội tại vị và thăng hoa trên sự tại vị của mình, như trong câu chuyện này. Bài học 3: không phụ lòng ủy thác của lãnh đạo. Sau khi hiến kế, Quách Ngõi được chứng minh là kẻ có tài, và nhà vua Chiêu Dương đã sử dụng tài năng của ông đúng mức. Theo kế sách đó, tuyển dụng rất nhiều các hiện tài, và ông là người quản lý nhân sự tài năng lỗi lạc này cho Chiêu Dương. Nhờ đó mà Chiêu Dương đã khởi nghĩa thành công, giành lại quốc gia của mình từ nước Tề, một việc làm rất khó làm được. Sau khi giành được độc lập rồi, nước Yên đã trở thành một nước cường thịnh và phát triển mạnh hơn nhiều nước khác trong thời Chiến Quốc. Rồi do đó là nhờ vào cái tài lãnh đạo của Quách Ngõi. Ở đây Quách Ngõi đã không thay hình đổi dạng, không ỷ công của mình trong việc phục nước và dựng nước. Ông ấy lại tiếp tục sử dụng hiện tài như kế sách mà ông ấy đã hiến cho nhà vua khi đất nước trở thành là thuộc địa của nước Lăng Bang. Giữ được phong cách đó là rất khó. Có nhiều người trong thời chiến rất trung thành, rất tốt, rất hy sinh, nhưng khi thời bình á, ngủ quên chiến thắng, lo hưởng thụ tất cả những cái quyền lệ, đặc quyền đặc lệ từ triều đình hay là từ chính thể thôi. Từ đó lôi kéo phe phái, rồi nhấn mạnh đến lợi ích nhóm, bỏ quên lợi ích dân tộc, làm cho đất nước ngày càng đi xuống. Ở đây Quách Ngõi là người được chứng minh là ngược lại, đó là tận tâm phục vụ đất nước thôi, trước và sau là đất nước, đưa đất nước lên các quyền lệ riêng tư của mình. Và đây cũng là một trong yếu tố dẫn đến sự thành công của ông. Nhờ đó mà tên tuổi của ông á được người Trung Quốc rất nể trọng, biểu tượng của một người trung thành, tài năng, lỗi lạc, biết sử dụng những người có tài ngang bằng mình hoặc là cao hơn mình. Từ đó chúng ta có thể suy luận rằng là để có được một cái thành công như ý về phương diện chính trị, giáo dục, văn hóa, tôn giáo, dân sự, vân vân. Thứ nhất á, người nắm vai trò lãnh đạo phải có thành ý, tức là biết quan tâm đến tha nhân chứ không phải để phục vụ cho mình. Cái thành ý đó đó đã làm cho người khác cảm động và nối kết nhau để làm việc nghĩa. Bên cạnh thành ý thì người lãnh đạo cần phải có chủ trương rất cụ thể, được thể hiện qua các chính sách hành động rõ ràng. Nói thì dễ nhưng mà làm rất khó, cho nên phải có chính sách. Chính sách đó phải có những bước đi theo những trình tự, thứ lớp, và làm được ở bước nào là nó phải chắc chắn ở bước đó, và dẫn đến cái tiền đề tạo ra cơ hội cho sự thành công. Sau khi chính sách đã được ban hành thì nỗ lực theo đuổi mục đích để đạt được mục đích phải là mối quan tâm hàng đầu, không có con đường khác. Đức Phật Thích Ca sau 6 năm tu khổ hạnh nhận diện phương pháp tu khổ hạnh không phải là con đường tâm linh như đã được quảng cáo trong truyền thống của Bà La Môn giáo. Ngài đã vượt qua giai đoạn quá độ này, bỏ hết tất cả các cái danh thơm tiếng tốt mà người ta đã tôn trọng Ngài, một mình cắt bước về phía Bồ Đề Đạo Tràng, suýt nữa là chết, không được mọi người nhớ tưởng đến. Sau khi phục hồi sức khỏe từ sự trợ giúp của Suyata, Đức Phật đã ngồi thiền bất động 49 ngày, thực tập bát chánh đạo, tức con đường trung đạo, sau đến hai cực đoan, hưởng thụ và ép sát. Đức Phật đã trở thành là bậc giác ngộ vĩ đại đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Trước khi ngồi dưới Bồ Đề, Đức Phật đã nêu quyết tâm lớn, thà thịt nát xương tan, nếu không giác ngộ, quyết không rời khỏi cội cây này. Thì chủ trương của Đức Phật rất rõ, đó là phụng sự nhân sinh. Chính sách hành động của Đức Phật đó, đó là thực tập bát chánh đạo, nỗ lực theo đuổi của Đức Phật vượt qua tất cả các loại ma, nội ma, ngoại ma, chuyển hóa tất cả các nỗi sợ hãi ở trong rừng sâu đơn độc một mình, theo đuổi mục đích giác ngộ, và rộng hơn nữa là phục vụ cái sự giác ngộ đó cho tha nhân. Cái con đường đó được thể hiện rất rõ. Không có một giờ phút nào kể từ khi lìa khỏi cung vàng địa ngọc đi tu, suốt cả 6 năm Đức Phật đã từ bỏ cái lý tưởng cao quý và cái động cơ cao quý này. Cho nên muốn thành công, chúng ta phải nói lên được cái ý nghĩa cao quý, thì điều đó nó mới làm cho những người khác nghe biết đến, cảm động, nối kết, phụng sự, giúp đỡ, hy sinh. Cái đó được gọi là lý tưởng. Nhà lãnh đạo không có lý tưởng không thể truyền lý tưởng cho người khác. Nelson Mandela, người hùng công lý, qua đời trung tuần tháng 12 2013 là một sự mất mát lớn cho những nỗ lực gây dựng một thế giới công bằng xã hội, xóa hết tất cả những cái phân biệt màu da hay là phân biệt đối xử. Bài học dẫn đến thành công của ông đó là bất kỳ ai làm việc với Chúa của ông, Trước khi làm việc, ông đều hỏi thăm hoàn cảnh của người đó. Ông có bộ nhớ rất tốt. Lần sau khi bắt đầu vào một công việc kế tiếp thì ông lại dành ra một vài phút hỏi thăm vào cái hoàn cảnh đó, làm cho người ta cảm thấy rất là động lòng, được quan tâm đến, được nhớ tưởng đến, được nhắc nhở đến. Những người da trắng có mặc cảm với những người da đen sau khi ông chính thức lên làm tổng thống của Nam Phi vào năm 1994 đến 95, đã phải từ bỏ các cái mặc cảm màu da và trở thành là những người phục vụ rất tận tụy và trung thành với ông, là vì ông đã truyền được cái cảm hứng yêu nước cho họ. Thay vì họ hãnh diện tự hào rằng là tôi là người da trắng, tôi đã từng lãnh đạo người da trắng, tôi đã từng lãnh đạo người da đen. Chuyên cảm hứng không phải là chuyện giản đơn. Để phát triển đất nước Nam Phi, Nelson Mandela đã nghĩ ra cách là tổ chức thế vận hội. Và ông nêu ra tiêu chí làm sao cho Nam Phi đó trở thành là vô địch của mùa giải đó. Để làm công việc này thì ông đã yêu cầu mời đội trưởng của đội tuyển quốc gia Nam Phi đến, một người da trắng mặc cảm cao ngạo. Nhưng mà khi được tổng thống đích thân mời uống trà tâm sự, rồi nói chuyện, đôn đốc thúc đẩy, thì ông cảm thấy bội phục và từ đó nỗ lực hết mình và cuối cùng đã biến đội tuyển trở thành là đội vô địch. Và bằng cách này, qua các cái màn ảnh truyền hình trực tiếp, cái khí thế của dân tộc Nam Phi được dâng trào trên toàn cầu, được biết đến. Cho nên 5 năm làm tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela đã làm cho Nam Phi trở nên rạng rỡ với nhiều cải cách, với nhiều thành tựu. Nhưng rồi ông rất biết khôn. Sau 5 năm tại vị với những thành công to lớn, ông đã không tiếp tục ra ứng cử. Mặc dù theo dự đó, nếu ông tiếp tục ứng cử, ông có thể đậu với số phiếu 99%. Ông tạo cơ hội cho giới trẻ lên lãnh đạo đất nước. Lễ tưởng niệm của ông vào ngày 13 tháng 12 cho đến ngày 15 tháng 12 2013 đó, đã đón tiếp trên 100 các vị lãnh đạo quốc gia nổi tiếng nhất trên thế giới, gồm 4 đời tổng thống Mỹ và nhiều quốc gia có ảnh hưởng về chính trị trên toàn cầu. Có lẽ chưa có một nhà chính trị nào trong thời cận đại đã được quý mến, tôn trọng như Nelson Mandela, là vì ông có chính sách là trọng dụng nhân tài, sử dụng nhân tài, rồi hòa giải dân tộc, xóa bỏ hận thù, kêu gọi đoàn kết, nắm chặt tay nhau vì lợi ích của thế giới, vì lợi ích của số đông thôi. Rất giống với cái chủ trương mà Đức Phật đã chủ trương: này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, đừng đi trùng hướng nhau, nỗ lực mang lại phúc lệ và an lạc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại. Đó là chính sách rất rõ ràng, và theo đuổi cái mục đích đó cũng rất là cụ thể. Kính thưa các quý thầy hữu tri thức, ba câu chuyện về ngựa, có hai câu chuyện là ngụ ngôn, một câu chuyện thật sự, giúp chúng ta có nhiều suy nghĩ về các bài học trong thực tiễn. Mỗi câu chuyện đều có chức năng truyền cảm hứng cho chúng ta, như là những bài học cao quý. Và do vậy chúng ta hãy suy gẫm về nó và tìm ra những đáp số, những đáp án, những giải pháp cho các vấn nạn mà mình và người thân có thể đang bị vướng kẹt phải, nhờ đó có được lối thoát. Kính chúc tất cả được an lành. Gần đây hình như là thấy không còn câu hỏi ha. Thì trở lại như tinh thần trước đây, trước các cái buổi giảng đó, các quý vị có thể chép câu hỏi vào giấy đưa lên trên bàn, để sau khi thuyết giảng xong đó, chúng ta có dịp đào sâu vào một chi tiết nào đó liên hệ đến Phật pháp và Phật học nói chung.